Khi đến chùa miếu xem, tượng của các ngài thường được đặt ngay cửa cổng chính giống như bảo vệ vậy. Đây là thần hộ pháp, thật ra là tứ thiên dương thiên, tứ đại thiên dương. Đích thực trong nhà Phật đại biểu cho hộ pháp. Trong thiên dương điện, có cung phụng tứ đại thiên dương, đồng thời cũng cung phụng Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát ở cõi trời Đâu Xuất, là hậu bổ Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao cúng Di Lặc Bồ Tát ở điện Thiên Dương? Giả nữa, tượng của Di Lặc Bồ Tát chẳng giống với tượng Bồ Tát truyền thống của Ấn Độ, mà tạo hình giống Bố Đại Hòa Thượng đời Tống ở Trung Quốc. Thời Nam Tống, Bố Đại Hòa Thượng xuất hiện ở vùng Quá, Chiết Giang. Ngài mập mạp, cả ngài cười toe toét, luôn vác bộ bao vải trên lưng. Bố Đại Hòa Thượng từ nơi nào đến chẳng ai biết, và cũng chẳng ai biết ngài tên gì họ gì. Cả ngày từ sáng đến tối, ngài luôn vác bao vải, nên cái bao này trở thành dấu hiệu
đại chúng tìm.
Trong kinh Phật đã nói, lúc người ta chết rồi nhưng vẫn chưa đi đầu thai, đây là thân trung ấm. Thân trung ấm mỗi 7 ngày phải trải qua một lần biến dịch sanh tử. Họ rất khổ, cho nên mỗi 7 ngày nên làm một lễ siêu độ, nhằm giảm bớt nỗi đau khổ cho họ, tu phước cho họ. Lúc còn sanh tiền chẳng trồng thiện nhân, chẳng làm việc thiện gì cả, nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm quả địa ngục tự nhiên phải đến biển này trước. Tự nhiên nghĩa là không có bất cứ ai cưỡng bức họ. Địa ngục chẳng do người ta tạo dựng, cũng chẳng do Diêm La Vương thiết lập. Tự nhiên khi nghiệp lực hiện tiền thì mới có hiện tượng này. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh tiếp theo. Hải Đông Thập Vạn Do Tuần Hữu Hữu Nhất Hải Kỳ Khổ Bội Thử, Bỉ Hải Chi Đông Hữu Hữu Nhất Hải Kỳ Khổ Phục Bội. Càng vô trong thì tội nghiệp càng nặng thêm. Sự khổ gia tăng gấp mấy lần. Những gì bạn thấy ở đây? Hiện nay những cảnh bạn nhìn thấy là tầng biển thứ nhất. Tội nghiệp còn nhẹ. Tội cực nặng bạn chưa thấy. Tam nghiệp ác nhân chi sở chiêu cảm, cộng hiệu nghiệp hải, kỳ xứ thị giả. Cảnh bạn nhìn thấy trong kinh Phật gọi là biển nghiệp. Biển nghiệp là biển khổ. Ba nghiệp là thân ngữ ý, tạo tác ác nghiệp.
Này Mahanam,
nhất định sẽ dẫn đến sinh lý và hoàn cảnh sanh hoạt ô nhiễm. Đó gọi là chúng sanh trược. Nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó chính là hoàn cảnh sinh hoạt ô nhiễm. ngày nay sanh thái của địa cầu mất quân bình. Khí hậu bất bình thường, tai nạn dồn dập, đều thuộc về chúng sanh trược. Sau cùng là mạng trược, dùng ngôn ngữ hiện đại để nói tức là sinh lý ô nhiễm. Dùng ngôn ngữ hiện đại để giải thích ngũ trược thì hai thứ đầu là kiến giải ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, hợp lại chính là tâm lý ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm. Chúng sanh trược chính là hoàn cảnh sinh hoạt ô nhiễm, mạng trược là sinh lý ô nhiễm. Tất cả đều gọi là trược. Ác là thập ác. Hết thảy chúng sanh chẳng làm việc thiện. Thân tạo, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng tạo, giọng ngữ, lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt tức là ly gián thị phi. Giọng ngữ tức là không nói thật, lừa gạt người khác. Ác khẩu tức là nói lời độc ác. Ý ngữ tức là nói lời bóng gió, lừa gạt chúng sanh. Tạo ra những khẩu nghiệp này. Còn ý nghiệp, trong tâm có tham sân si mạng. Những thứ này là ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong thời đại trược ác này. Hiện là thị hiện. Thị hiện đại trí huệ chẳng thể nghĩ bàn. Câu này nói Phật xuất hiện ở thế gian này, làm ra một hình dáng cho chúng sanh coi. Hình dáng gì? Hình dáng đại trí huệ. Đây là câu chuyện của cô Quan Mục. Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện khi còn tu nhân. Sau khi Phật nói xong, nói với Định Tự Tại Vương. Xin xem tiếp Phật cáo Định Tự Tại Vương. Nghĩ thời La Hán phước độ Quan Mục, giả tức vô tận ý Bồ Tát hiện. Vì La Hán lúc đó, người dạy Quan Mục độ mẫu thân chính là vô tận ý Bồ Tát hiện nay. Đây là vị đẳng giác Bồ Tát. Tuổi đó là La Hán. La Hán chẳng nhất định là tứ quả, chứ vị nên biết sơ quả, nhị quả, tam quả đều gọi là La Hán. Hiện nay là đẳng giác Bồ Tát. Quan Mục mẫu giả tức giải thoát Bồ Tát thị, hiện nay cũng là đẳng giác Bồ Tát. Quan Mục nữ giả tức Địa Tạng Bồ Tát thị. Nói rõ bổn tích nhân duyên của cô ra. Đây là việc chúng ta nên học tập. Xin xem tiếp kinh văn. Quá khứ cửu diễn kiếp trung dư thị từ mẫn, phát hằng hà sa nguyện quảng độ chúng sanh. Ở đây Đức Phật khuyên và khích lệ chúng ta thêm lần nữa phải hiểu chân tướng của sự tích này. Nhiều kiếp lâu xa trong quá khứ, Địa Tạng Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp gặp những duyên khổ này, kích phát bi nguyện của Ngài. Nhiều đời nhiều kiếp đều phát nguyện, phát hằng hà sa số nguyện. Số nguyện phát ra nhiều như vậy, Cho nên nguyện tâm của ngài mạnh mẽ.
Dạ.
Bao nhiêu người có tiền có của lúc bình thường đều là những người hiển hách ghê gớm. Một thời gian sau thì nghe người ta nói họ tự sát rồi. Tại sao lại tự sát bị phá sản? Trong kinh Phật dạy, tài là vật chung của năm nhà. Chúng ta hiểu rồi, không tiêm nhiễm mảy may. Một lòng hướng về đạo. Được vậy thì chúng ta mới được cứu. Trong kinh Phật nói, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là ngũ dục, là năm cội gốc của địa ngục. Nếu bạn tham luyến chẳng xả, thì bạn sẽ có phần tham dự vào cảnh giới địa ngục giảng trong kinh Địa Tạng này. Trong cảnh giới mà thánh nữ đó ở, đó là những chúng sanh tạo ác nghiệp trên địa cầu của chúng ta. Bạn hãy xem chúng sanh tạo ác nghiệp nhiều hay ít. Ở đây chẳng nói người tin Phật mới đọa địa ngục, người không tin Phật thì sẽ chẳng đọa địa ngục, chẳng có việc này. Nếu nói người không tin Phật sẽ không đọa địa ngục, vậy thì chúng ta đừng tin Phật nữa. Người không tin Phật vẫn đọa địa ngục như thường. Bất luận là bạn tin hay không tin, bạn tu thiện thì nhất định sẽ sanh lên trời, tạo ác thì nhất định sẽ đọa lạc. Đây là đạo lý nhất định, bất kể bạn tin hay không tin. Những người mới chết sau 49 ngày chẳng có con cháu dung bồi phước cho họ. Đạo lý và phương pháp cúng thất cho người mất đều xuất phát từ kinh Địa Tạng.
Kinh
lập tức được ứng rõ ràng của Phật. Cô nghe tiếng của Phật bảo rằng: Quang Mục, lòng đại từ bẩn của cô, đây chính là đại từ đại bi phổ độ chúng sanh của Như Lai. Thiện năng di mẫu nguyện tâm đại từ mẫn tâm này của cô là do nhân duyên mẹ cô đọa ác đạo nên cô mới phát được. Ngô Quán Nhữ Mẫu thập tam tuế tất xả thử báo dĩ sanh di phạm chí thọ niên bá tuế. Phật nói với cô: Nghiệp báo của mẹ cô đã chuyển rồi, nguyện vừa phát liền chuyển. Mẹ cô 13 tuổi chết đi, vẫn được thân người lại rất thù thắng, sinh làm người phạm chí. Là người tu hành trong đạo Bà La Môn, sống lâu đến 100 tuổi. Quá thị báo hậu đương sanh vô ưu quốc độ. Vô ưu quốc độ tức là Tây phương cực lạc thế giới. Trong khi bà tu đạo, có được nhân duyên thù thắng nghe đến Phật pháp. Bà phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, thọ mạng bất khả kế kiếp. Vô lượng thọ giống như Đức Phật A Di Đà, hậu thành Phật quả ở Tây phương cực lạc thế giới, chắc chắn một đời thành Phật. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn thành tựu ngay trong đời này. Sau khi thành Phật, quán độ nhân thiên, số như hằng hà sa. Đây là lời Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai nói với Quang Mục. Những thiện báo của mẹ cô sau này
thì đã
mê mang rối loạn thì nhất định phải tu phước. Người Trung Quốc nói đến ngũ phước, phước thứ năm theo cách nói hiện nay tức là chết lành. Đó là có phước. Chết lành thì chắc chắn sẽ sanh lành, nghĩa là tương lai bạn đầu thai nhất định sẽ sanh đến cõi lành. Đây là đạo lý nhất định. Nếu lúc chết bị mê mang rối loạn thì sẽ không sanh đến cõi lành được. Do đó có thể biết chúng ta trong đời này phải dứt khoát đừng kết quán thù với chúng sanh. Phải là như vậy. Nhất định không được làm tổn hại đến một chúng sanh nào. Chúng sanh là phàm phu. Khi bạn gây tổn thương cho họ, họ ôm hận trong lòng vĩnh viễn chẳng quên, đợi có cơ hội liền trả thù. Oan oan tương báo, dây dưa chẳng dứt. Không những không được sát hại chúng
và kể ra không bạn của họ.
Chúng ta giảng tới đây thôi.
Khỏi tai họa.
Chúng ta từ đoạn kinh này thấu hiểu được một cách sâu sắc. Cô phát nguyện trước tượng Phật, trăm ngàn vạn ức kiếp từ nay trở về sau, sức mạnh của nguyện lực này chẳng phải nhất thời, chẳng ở trong thời gian ngắn, cũng chẳng ở một nơi, mà là ứng hữu thế giới, sở hữu địa ngục cập tam ác đạo. Nguyện hạnh này lớn biết mấy, không gian lớn biết mấy, thời gian vô tận, không gian tận hư không, trọn cả pháp giới, nơi nào có địa ngục và ba đường ác. Hết thảy những chúng sanh chịu khổ nơi ấy, cô phát đại thệ nguyện đều cứu vớt họ, giúp cho những người này vĩnh viễn xa lìa địa ngục ác thú, súc sanh ngạ quỷ. Nguyện những người thọ tội này, những người chịu khổ nạn giống mẹ cô, họ đều thành Phật xong rồi, cô mới thành Phật. Đây chính là địa ngục chẳng không thì chẳng thành Phật. Địa ngục trở thành trống không rồi thì ngạ quỷ súc sanh đương nhiên cũng sẽ trống không. Đây là đạo lý nhất định. Phát thệ nguyện gì? Cụ văn thanh tịnh liên hoa mục Như Lai nhi cáo chi viết: Quang mục giữ đại từ mẫn thiện năng di mẫu phát như thị đại nguyện. Đây là lòng hiếu cảm đến chư Phật. Vừa phát nguyện xong bèn nghe tiếng, chẳng nhìn thấy tướng của Phật, chỉ nghe tiếng của Phật, cảm ứng vô cùng rõ ràng, hiển cảm hiển ứng. Cô phát nguyện trước tượng Phật, đây là cảm, cảm rõ ràng,
hành vô như
chẳng có xúc sanh. Trong cõi người có xúc sanh, quả báo của xúc sanh thì nhẹ hơn. Còn địa ngục và ngạ quỷ thì quả báo nặng hơn. Tại sao vậy? Phước của điều thứ hai lớn hơn phước của điều thứ nhất. Cho nên nếu bạn tu được thì phước sẽ lớn, nếu trái ngược thì đọa lạc cũng khổ hơn, cùng một đạo lý. Điều thứ ba là phước báo đại thừa. Nếu bạn y giáo phụng hành thì bạn sẽ làm Bồ Tát, siêu phàm nhập thánh. Nếu trái ngược thì nhất định sẽ đọa địa ngục, chẳng đọa ngạ quỷ súc sanh, nhất định sẽ đọa địa ngục. Chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch, hiểu cả lý lẫn sự, rồi sau đó mình mới tin sâu chẳng nghi. Trong đời sống hàng ngày phải luyện công phu ở nơi nào? Nơi khởi tâm động niệm, niệm niệm đều tương ứng với Phật, niệm niệm đều tương ứng với đạo. Đạo là gì? Đạo là chân như tự tánh, tương ứng với tánh đức. Đời này chúng ta hy vọng vãng sanh mới có thể đạt được. Làm sao có thể làm ác thú hoài được? Đời người ngắn ngủi, đau khổ. Đặc biệt là thời đại ngày nay, cả thế giới động loạn, tai biến vô thường. Nhất định phải giác ngộ hết thảy sự việc trên thế gian đều như mộng, như huyễn, một thứ cũng chẳng đạt được. Đây là sự thật. Gần đây chúng ta thấy kinh tế Đông Nam Á suy thoái,
sứ thiện
địa ngục chịu khổ nhiều như vậy, thúc đẩy người con hiếu phát tâm rộng lớn. Cô có thể phát hoằng nguyện này, nhân duyên hy hữu này có được là do mẹ cô đọa ác đạo mà ra. Nếu chẳng có việc này thì cô chắc chắn sẽ chẳng phát tâm. Cô cũng chẳng sắp bày lễ vật cúng dường, cũng chẳng bỏ của cải để đắp tạo tượng Phật. Mẹ cô đã cho cô tăng thượng duyên nghịch này, cho nên người sống kẻ mất, cả hai cõi đều được lợi ích. Lợi ích to lớn chẳng thể nghĩ bàn. Nói cho chư vị biết, nguyện này vừa phát thì mẹ cô vĩnh viễn thoát đi tam ác đạo. Chúng ta phải hiểu đạo lý này và phải ghi nhớ tâm nguyện của cô. Nếu chúng ta có thể dùng nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đã phát làm bổn nguyện của mình, mình cũng phát nguyện giống như vậy, thì mình sẽ là hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Công đức này chẳng thể nghĩ bàn. Không những cha mẹ quyến thuộc quá khứ vĩnh viễn được thoát ác đạo. Nhà Phật thường nói, một người con thành Phật, chính đời tổ tiên sanh thiên. Chính đời tổ tiên về trước đều có thể thoát khỏi ác đạo, sanh lên trời hưởng phước cõi trời. Lời này là thật chẳng giả.
Khắp nơi nội ngoại pháp
chấn động cả hư không pháp giới. Chẳng phải chỉ có thế giới Sa Bà chúng ta. Sa Bà thế giới là khu vực giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là một đại thiên thế giới. Tha phương quốc độ là những cõi nước ở ngoài Sa Bà. Hết thảy cõi nước chư Phật đều bị chấn động. Những chúng sanh có duyên ở mười phương thế giới có duyên với ai? Có duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với Địa Tạng Bồ Tát. Vì pháp hội lần này muốn tuyên dương Địa Tạng Bồ Tát tu nhân chứng quả. Các thứ công đức độ hóa chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn. Đặc biệt là đối với những chúng sanh có duyên với Địa Tạng Bồ Tát trong mười phương vô lượng vô biên cõi nước, Thiên Long Quỷ Thần cũng đến Đau Lợi Thiên Cung để tham dự pháp hội này. Thế nên pháp hội lần này có Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Kinh văn phía sau nói với chúng ta, Thiên Long, Thần Chúng, Quỷ Dương, toàn bộ đều đến. Pháp hội này thiệt là vô cùng thù thắng. Chúng ta xem đoạn kinh tiếp theo. Sở dĩ tứ thiên dương thiên, Đau Lợi thiên, Tu Diệm Ma thiên, Đâu Xuất Đà thiên, Quá Lạc thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên. Đoạn này nói về cõi trời dục giới. Dục giới có sáu tầng. Vì thời gian có hạn, chúng ta chẳng thể nói kỹ về đoạn này. Thánh Nhất
thuyết không hề
tăng dĩ đề lệ hào khắp di bạch không giới, ngước mặt lên hư không phát nguyện: nguyện ngã chi mẫu vĩnh thoát địa ngục, tức thập tam tuế, cánh vô trọng tội, cập lịch ác đạo. Đây là cô quan mục vì mẫu thân phát đại thệ nguyện. Trước hết cầu nguyện cho mẹ cô vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo. Mẹ cô vốn phải đọa vào ác đạo, sau khi sống đến 13 tuổi vẫn phải chịu khổ tiếp tục. Cô hướng lên không trung cầu nguyện: thập phương chư Phật, từ ai bẩn ngã, thính ngã vị mẫu sở phát quảng đại thệ nguyện. Nhược đắc ngã mẫu vĩnh ly tam đồ cập tư hạ tiền, nải chí nữ nhân chi thân vĩnh kiếp bất thọ giả. Nguyện ngã tự kim nhật hậu đối thanh tịnh liên qua mục Như Lai tượng tiền, khước hậu bá thiên vạn ức kiếp trung ứng hữu thế giới sở hữu địa ngục cập tam ác đạo, chư tội khổ chúng sanh thệ nguyện cứu bạc, lịnh ly địa ngục ác thú súc sanh ngà quỷ đẳng, như thị tội báo đẳng nhân tận thành Phật cánh, ngã nhiên hậu phương thành chánh giác. Cô Quang Mục là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát. Mẹ cô đích thật vĩnh viễn thoát ly ác đạo. Tại sao? Nếu mẫu thân chẳng đọa địa ngục chịu khổ như vậy thì làm sao cô phát tâm nổi? Công đức của mẹ cô là từ chỗ này mà ra. Vì bà đọa
những
Phật dạy rõ ràng minh bạch như vậy. Ba thứ này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật, đó chính là thiện. Trái với thiện tức là ác. Trong một đời chúng ta, những gì mình làm tương ứng với thiện hay tương phản với thiện? Tương phản tức là ác. Nếu tương ứng với thiện thì sẽ được phước báo trong cõi trời người. Nếu tương ứng với ác thì sẽ chịu quả báo trong ba đường ác, trong địa ngục. Trong tịnh nghiệp tam phước, điều thứ nhất là phước nhân thiên. Nếu bạn làm được thì đời sau sẽ sanh đến cõi người, cõi trời hưởng phước. Nếu làm không được thì coi tội nghiệp của bạn nặng hay nhẹ mà đi thọ báo trong ba đường ác. Ba đường ác là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Coi bạn tạo ác nhẹ hay nặng. Điều thứ hai là phước tiểu thừa. Nếu bạn làm được tương ứng, y giáo phụng hành, quả báo nhất định sẽ ở cõi trời hưởng phước trời. Nếu tu hành có công phu, chứng đến sơ quả, nhị quả, tam quả thì sẽ sanh đến ngũ bất hoàng thiên, cõi trời tịnh cư để hưởng phước. Nếu trái ngược thì nhất định sẽ sanh vào địa ngục ác quỷ thọ báo.
Là niệm chi không
quan nghiệp từ vô lượng kiếp đến nay, đó chính là cầu sanh tịnh độ. Sau khi sanh về tịnh độ, chúng ta có khả năng mỗi ngày trên thì cúng dường chư Phật, dưới thì độ quá chúng sanh, đem hết thảy công đức tích lũy được hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay, giúp cho họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Thì mới giải trừ, hóa giải được hết những quan nghiệp ấy. Ngoài phương pháp này ra, tuyệt chẳng tìm ra phương pháp thứ hai nào khác. Cho nên chư Phật Như Lai khuyên dạy chúng ta nên phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ, chính là đạo lý này. Xem tiếp kinh văn. Quan mục vấn ngôn địa ngục tội báo kỳ sự dân hạ. Quan mục cũng muốn hỏi thăm trong địa ngục thật sự là như thế nào. Tỳ tử đáp ngôn: tội khổ chi sự bất nhẫn xưng thuyết. Bá thiên tuế trung tốt bạch năng cảnh. Đương nhiên mẹ cô cũng nói sơ lược cho cô nghe. Có thể nói hết không? Nói không hết. Quá khổ, khổ đến mức chẳng nhẫn tâm nói ra. Một trăm năm, một ngàn năm cũng chẳng nói hết. Đây là việc mẹ cô đọa địa ngục đích thân cảm thọ. Quan mục
ngờ gì hoặc
đây thôi. Phía sau còn hai chữ bổn nguyện. Bổn là căn bổn, nghĩa ở đây là nói nguyện này của ngài chẳng phải đời này mới phát. Chúng ta biết rằng hết thảy chúng sanh đều có đời quá khứ và cũng có đời vị lai, thế nên gọi là ba đời. Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện này trong đời trước. Trước quá khứ còn có quá khứ vô thỉ. Vô thị kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều phát nguyện này. Chúng ta gọi nguyện này là bổn nguyện. Thế nên nguyện này là có căn bổn, chẳng phải chỉ phát trong đời này mà thôi. Nguyện là một thứ hy vọng, hy cầu. Hy vọng, hy cầu này có thể được thỏa mãn thì gọi là nguyện. Nếu nói sâu thêm, bổn chính là chân như bổn tánh, còn nguyện là từ bản tánh phát sanh ra. Đây mới là ý nghĩa chân chánh của bổn nguyện trong Pháp Đại Thừa. Bồ Tát như trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Đã đoạn dứt vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đã đoạn dứt hết rồi. Có câu phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đích thật khế nhập vào cảnh giới của quả vị Như Lai.
Nhân quả tuần hoàn, dây dưa chẳng dứt. Địa ngục thông thương còn gọi là địa ngục kiếm diệp. Thương là một loại đau thương. nghiệp nhân vẫn là sát sanh. Trong đó bao gồm hết thảy chiến tranh. Đặc biệt là những nghiệp báo mặc tình giết người, giết hại hết thảy chúng sanh trong chiến tranh. Địa ngục thiết xa. Kinh Lăng Nghiêm nói: tư báo kết vào hơi thở thì thành xe lửa, cũng còn gọi là địa ngục hỏa xa. Xe bằng sắt đốt đỏ rực lên, tội nhân dùng gân của mình. Rút gân của mình để làm gậy kéo chiếc xe này. Phía sau có các ác quỷ tốt đốc thúc xua đuổi. Trong kinh Hiền Ngu có nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào thời quá khứ đọa vào địa ngục này. Vài người kéo chiếc xe sắt. Lúc nhìn thấy một người bị rút gân vô cùng đáng thương đau khổ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát tâm từ bi, hỏi quỷ tốt có thể rút thêm một sợi gân cho người ấy hay không. Quỷ tốt thấy Phật Thích Ca như vậy, bèn lấy lan nha bổng đánh chết ngài. Đánh chết xong ngài bèn thoát ly địa ngục.
Đạo khổ báo địa ngục. Nhược phi mong phước cứu bạc Ngô Nạn. Nếu chẳng nhờ người con tu phước cho bà thì bà sẽ chẳng có cách gì giải thoát nổi. Bà sẽ tiếp tục chịu khổ báo của địa ngục. Tội báo ở địa ngục thọ xong, còn phải đọa ngạ quỷ súc sanh để hoàn trả. Nợ mạng này vô cùng dễ sợ. Những chúng sanh do bạn sát hại đều muốn đền trả. Thiếu tiền phải trả tiền, thiếu nợ mạng thì phải đền mạng. Thời quá khứ, An Sĩ Cao Đại Sư đã phải trả nợ mạng 2 lần ở Trung Quốc. Trong truyền ký có ghi chép, 2 món nợ này là do đời trước ngài giết lầm, chẳng phải là cố ý, ngộ sát, cũng phải đền nợ. 2 lần này đều bị người ta ngộ sát. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai. Chúng ta phải giác ngộ. Nếu chẳng thể vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng thoát nổi lục đạo luân hồi. Nói cách khác, chúng ta phải biết hết thảy những quán nghiệp mà mình đã kết với chúng sanh đều phải hoàn trả. Như vậy làm sao chịu nổi? Đến đời kiếp nào mới trả cho hết? Chúng ta không thể không giác ngộ. Bất luận là bạn có học Phật hay không, đây là sự thật. Ai cũng không thể tránh khỏi, ai cũng chẳng thể thoát khỏi. Chúng ta hiểu những chân tướng sự thật này, chỉ có một phương pháp duy nhất có thể cứu mình, có thể độ chúng sanh, có thể hóa giải hết thảy.
Kinh nói: Tội nhân trong địa ngục sợ ngục tốt. Đầu trâu mặt ngựa, cầm những lan nha bổng, đuổi theo các tội nhân. Tội nhân sợ hãi nên chạy vào núi trốn. Núi này ép lại và không ai chạy thoát. Trong kinh diễn tả, hai hòn núi khép lại, người ở chính giữa bị ép dẹp. Xương thịt bầy nhầy, máu chảy thành sông. Chúng ta phải coi quả báo này thì phải nghĩ đến nghiệp nhân. Họ tạo nguyên nhân gì? Nghiệp nhân này vô cùng phức tạp. Rất nhiều ác nghiệp cảm thành quả báo như vậy. Con người không chỉ trong một đời, mà là trong vô lượng kiếp, đã tạo quá nhiều ác nghiệp, cho nên đọa vào địa ngục là quả báo chung. Hết thảy những tội nghiệp của bạn ở trong đó chịu nhận quả báo cho đến hết. Nói theo lý thì sau khi ra khỏi địa ngục thì sẽ thành người tốt. Nghiệp chướng đã tiêu hết. Không sai, nghiệp chướng đã hết. Những tập khí vẫn còn, phiền phức ở chỗ này. Tập khí vẫn còn sót lại. Nếu bên trong có phiền não tập khí, bên ngoài lại chịu không nổi sự dụ dỗ của ác duyên ngũ dục lục trần, vậy thì rắc rối lớn lắm, lại bắt đầu tội nghiệp nữa. Ra khỏi rồi lại tạo tội tiếp tục. Bạn nói như vậy thì chịu sao nổi?
Thế Tôn bảo cách,
tức là địa cầu chúng ta, chẳng phải là chỗ khác, là bổn địa chúng ta. Những người này vừa chết, kinh tứ thập cửu nhật hậu, vô nhân kế từ, di tác công đức, cứu bạc khổ nạn, sanh thời hữu vô thiện nhân, đương cứ bổn nghiệp sở cảm địa ngục, tự nhiên tiên độ thử hải. Chúng ta đọc câu này, tạo ác chúng sanh. Đọc đến những câu kinh này, lông tóc dựng đứng. Đây chẳng phải nói người khác, mà là nói đến chính chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Giống như Kinh Địa Tạng có nói, chẳng có gì không phải tội. Hiện nay mỗi ngày đều tạo, mỗi tâm niệm đều tạo, tạo không ngừng. Khi hơi thở này không trở lại được nữa thì làm sao đây? Đúng như trong Phật Pháp có nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát có tâm cảnh giác. Chúng sanh ngu si, ngu muội. Lúc quả báo chưa hiện tiền thì không màng đến, không tin tưởng. Đến lúc quả báo xảy ra thì hối hận không kịp. Thế nên Đức Phật mới dạy chúng ta dứt ác tu thiện. Cái gì là thiện? Phật dạy cho chúng ta pháp căn bản. Ba thứ tịnh nghiệp, tam phước, nói trong Quán Kinh.
Nói ra
đã chẳng thể nghĩ bàn. Con thầy giáo vẫn dùng thân phận Bồ Tát để giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Đây là điều chúng ta nên học tập. Tích lũy công đức, giáo hóa chúng sanh, chẳng màng đến địa vị của mình, chẳng màng lợi ích cá nhân. Địa Tạng Bồ Tát